nhân dịp tôi lên đây được tấm lòng thành cầu đạo của các bạn nơi đây, trước kia tôi bước vào trong con đường tu học. Tại sao tôi phải tu? Vì tôi cũng là một người tại thế như các bạn. Chúng ta phải đua đòi, chúng ta phải tranh đấu, chúng ta phải sống trong thực tế để tìm sự sống trong lễ sống. Nhưng càng ngày càng lắm áp trong tự quy định của định luật sanh lão bệnh tử và khổ. Mỗi ngày nó càng gia tăng và làm cho chúng ta cảm thấy rằng tài năng sẵn có của chúng ta càng ngày càng eo hẹp và giới hạn, không có tiên triển nổi. Rồi đâm ra tự cảm lấy thấy ta là bơ vơ tại thế. Ta đến đây thì là rồi ta sẽ về đâu chẳng thiết. Không có đường lối nào xứng đáng mà để cho chúng ta giữ cuộc tại thế gian. Cho nên lúc đó mới chắc chắn cuộc đời, rồi bước vào con đường truy tầm chân lý. Chân lý là gì? Sự thật ở đâu? Tại sao có tôi? Rồi tôi sẽ về đâu? Sống trong cái cảnh tham sân quý tử, tham sống sợ chết, đoạn đủ thứ nhưng mà giải quyết không được. Mình nay tâm bệnh đau khổ, triều nhiên lôi cuốn, từ thích thắc mắc này đến thắc mắc kia, thắc mắc nọ, cả một cuộc đời dành dụm, rốt cuộc cũng chẳng ra gì. Ngày nay chúng ta được tư ngộ trong căn nhà eo hẹp, đầy tình thương với sự mến cảm của hành giả tu học và những người con yêu kỳ, và đến đây để nghiên cứu, tìm hiểu cái gì là chân lý, cái gì là tu học, cái gì là đường lối tự thoát. Nhưng ngày hôm nay chúng ta được tư ngộ, và trong cái giây phút thiên nhiên này chúng ta lại nghiên cứu. Mỗi người chúng ta đã giữ cuộc tại thế, đồng học thi và đồng nguyện tự tiến từ hoàn cảnh này đến hoàn cảnh nọ, thì mỗi người đã gia công và đã học hỏi trong môi trường tiến hóa và đã đóng góp những bài học tại thế gian trong định luật sanh lão bệnh tử khổ. Cảnh làm mẹ, cảnh làm cha, cảnh làm chồng, cảnh làm vợ đều là bài học. Nếu mọi người thanh tịnh một chút, thấy chúng ta đã và đang tu, thì không phải chưa tu. Và mang sắc thân tứ đại, nước lửa gió đông kết hợp thể xác của con người rất tinh vi, thì không phải là vô tư. Chúng ta có khoa học trong khối óc, chúng ta có tâm linh tiến triển tới vô cùng, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta dùng thanh khí diễn của cả càn khôn vũ trụ để hít thở ngay trong giờ phút này. Mọi người sẽ sống trong thức bình đẳng thương yêu, hít vô và thở ra. Ai cũng muốn có sự thanh nhẹ, không có một người nào muốn bị chặn đứng sự thanh nhẹ sẵn có. Đó là sự công bằng của thượng đế, của cả càn khôn vũ trụ đã đóng góp cho chúng ta. Dồn lại thể xác hiện hữu, chúng ta có thể xác cấu trúc bởi siêu nhiên tinh vi, có tâm linh, có sự cử động, có quần áo đang mặc đây là do sự thông minh của loài người đã đóng góp. Chúng ta có cái áo lạnh, có cái khẩu hiệu đoàn kết hàng ngày mang trước ngực, nhưng mà tâm chúng ta bị bấn loạn và quên khẩu hiệu đoàn kết. Chờ đến lúc đau khổ chúng ta mới thổn thức và muốn đòi hỏi chấp móc lấy mình, tại sao chúng ta không đột lên trong lúc đó. Nhưng mà ngày nay đang mong mỏi được có sự đoàn kết, để chúng ta đã ý thức được sự giá trị của sự đoàn kết và sự quân bình trong tâm. Mọi người cũng muốn có sự thanh nhẹ, muốn có sự quân bình, muốn có sự sáng suốt. Chúng ta tìm một lối thoát cho chúng ta. Thế xác này có hồn, có vía, là chủ của thế xác, thì không phải là người ở bên ngoài làm chủ được, không phải tình thế ở bên ngoài làm chủ được. Cho nên số cuộc cuối cùng qua cơn đau khổ, qua cơn học hỏi, qua cơn thổn thức xa quê hương, ngày nay chúng ta mới thấy rõ khả năng của loài người có, khả năng chính chúng ta có. Ta rời khỏi gia đình, rời khỏi quê hương, sống một mình thổn thức những ngày nay rồi lần lượt mới tìm ra sự sống trong lễ sống và trong ý thức hòa đồng, tương giao, tương cảm, bằng lòng hạ mình, dẹp tự ái học hỏi, thì chúng ta mới thấy sự sáng suốt. Chúng ta đã, mọi người đã có, và chúng ta đã tu nhiều kiếp, không phải một kiếp. Ngày nay chúng ta mới có sự thông minh. Chúng ta chấp nhận trong hoàn cảnh làm mẹ, học chỉ nhận. Làm chồng, học chỉ nhận. Làm cha, học chỉ nhận. Làm con, cũng phải học chỉ nhận. Để bước vào môi trường xã hội và ứng trong sự sống của lễ sống. Cho nên mọi người chỉ đồng học có một chữ mà thôi. Nếu các bạn ra đây không có chữ nhẫn, không bao giờ tiến triển nổi. Không có chữ nhẫn, không bao giờ qua đâu. Không có chữ nhẫn, không bao giờ bước vô môi trường tu học. Đó, chúng ta thấy, chúng ta chỉ học có một chút thôi. Mình nghe được một chút thôi. Rồi chúng ta đi vào trong cái hành trình công cao ngã mạn, tưởng ta là hay, chúng ta là giỏi, tưởng ta là sáng suốt, không cần ông trời và đâm lại các cộng trận. Quên cả sự siêu nhiên sẵn có của chúng ta, thể xác của chúng ta không phải dễ cấu trúc, dễ đạt thành. Từ siêu nhiên mà có. Không có ai nắng có thể có quyền nắng chúng ta ra được, cho nên mỗi người có tính tình khác. Có ý thức khác, có trình độ khác nhau, trình độ không mua không bán. Cha con vợ chồng đều khác trong chương trình tiến hóa sẵn con của nó, theo sở thích sẵn con của nó. Cho nên ở môi trường nào, chúng ta cũng sống động học hỏi và tiến hóa. Có cõi dương gian, có cõi âm phủ. Có dương gian, có âm phủ thì phải có thiên là. Ba giới cũng là đồng học hỏi để tiến hóa mà thôi. Cho nên khi chúng ta ý thức được tâm chúng ta an, chúng ta cảm thấy rằng chính ta là một người phải tự gánh vác và bằng lòng gánh vác sửa chữa, nó lập lại sự quân bình sẵn có của chính mình. Đạo trong tâm chân có đạo, ngoài đường cũng đạo, bỏ tiền mua được đạo, không có điều đó. Cho nên tôi cũng qua trong cơn thổn thức đau khổ của một kiếp con người để tìm ra phương pháp để lập lại trật tự quân bình sẵn có của chính tôi và ảnh hưởng những người muốn tự giải tỏa cái sự ô trực bóng loạn của tâm hồn lẫn thể xác, và chúng ta trao đổi trong một thức bình đẳng học hỏi và càng truy tầm rõ rệt hơn nguyên lai bổn tánh sẵn có của chính mình, mới thấy rằng cái giá trị đời đời của sự cấu trúc siêu nhiên là thể xác và tâm hồn của con người. Dự cuộc thi cả cả không vũ trụ, thì không phải là chúng ta sống trong mấy chục năm đây rồi sau rồi thôi, vì chúng ta sẽ liên tục học hỏi nữa. Cho nên sự cầu tiến của mọi người dù không tu đi nữa, không hành cái pháp mà của chúng tôi đã và đang hành, nhưng mà vẫn là tu. Nếu các bạn không chịu tu thì các bạn không có thể nào có sự sống hiện tại. Tu là chúng ta học nhận, chúng ta phải làm việc, chúng ta phải đổi cái phần sáng suốt của chính chúng ta mới có chính hồn mà nào. Đó là chỉ nhận trong môi trường thiên hoa. Cho nên mọi người chúng ta có cơ hội học hỏi, còn muốn đi sâu vào con đường tu học thì ở trong thực hành mới tìm ra sự sáng suốt. Nếu ngoài sự thực hành và cầu xin thì chỉ làm hoang mang tâm thức của chính chúng ta mà không có kết quả. Cho nên trong cái cảnh đời có kích động và phản động, cho nên chúng ta mới có cơ hội học hỏi. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi sống ngay đời lãnh đạo. Mỗi người có gia đình chấp nhận trách nhiệm tất cả những hoàn cảnh để tu học và khai triển tâm linh cho chính mình. Trong thực hành chứ không phải nói lý thuyết xuôi. Cho nên nhiều bạn đã cảm ơn và thấy rằng sự dày công tu học của chính tôi và nghiên cứu và chính họ đã thực hành như tôi đã và đang hành, lúc đó thì họ đã gặt hai một phần. Cảm ơn đó là siêu nhiên, đó là một thần pháp chính trong họ có. Cho nên mọi người chúng ta đồng hành đồng tiến trong sự bình đẳng, giao cảm, học hỏi, chứ không phải có sự cách biệt. Người này lớn kẻ kia nhỏ, chúng tôi không có điều đó. Chúng tôi pháp vô vi khoa học quyền lý Phật pháp, trong mọi người đều có sự sống động đó. Cho nên hôm nay tôi đến đây diễn kiến các bạn, mong rằng kẻ mới muốn đến nghiên cứu và người đã tu học có những gì thắc mắc, xin nghiên cứu với tôi và tôi sẵn sàng học hỏi và phúc đáp tùy theo khả năng sẵn có của chính tôi.
Kính bạch thầy, nhà con ở, không biết bên trong có gì không, mà bị chào xáo hoài, thầy dạy dùm cho con làm thế nào để khỏi chào xáo gia đình.
Tất cả do tâm. Tâm chúng ta thiện lành, huynh đệ, vợ chồng, phải có cái tâm đối đãi trong lúc ban đầu, cho đến cuối cũng phải giữ một mực thương yêu. Thì cái hòa khí trong gia đình, nó mới là mạnh. Thì không có tà xâm. Cho bất cứ gia đình nào, anh em thiền đường vô vi đều làm sao cố gắng nhịn nhục để tạo hòa khí, thì nó mới đánh đổ được trược khí. Thì cái ý thức vô sanh nó mới nảy nở, ma quỷ mới bể ốc, chứ không phải mình bể ốc. Cái tâm ma quỷ tự nó bể như ngói. Mình hiểu được cái nguyên lý vô sanh thì cộng đồng tâm chung mình không còn mê chấp nữa. Không có ngõ cho nó vô xâm chiếm thì gia đình mới yên. Tại tâm con người không chịu hòa, thành ra gia đình không ổn. Rồi đổ thừa tử vi, đổ thừa hướng đủ chuyện hết, chứ kỳ thật là tâm. Người tu vô vi là chỉ có tâm thôi. Cái tâm biết tha thứ và thương yêu mới thăng hoa giải tỏa và tận độ mình ảnh hưởng gia cảnh. Đó là điều chánh. Tha thứ và thương yêu trước hết.
Kính thưa Đức Thầy, khi phần hồn rời khỏi cái vùng của gan thì nó đi về đâu? Có phải nó đi về cái vùng của lá lách? Thưa thầy, cái vùng lá lách này có phải là cái vùng của những cái ý nghĩ cố định trong người không? Và thầy khuyên giải con như thế nào để có thể giải tỏa cái ra khỏi cái vùng này?
Cái luồng điện mà rời khỏi cái gan là con người nó bớt sân. Con người tu mà còn sân là người đó còn ở trong cái gan, nó chưa có lên con tim. Khi lên con tim rồi mới có cái đường đi giải thoát ra bên trên, lên trên đỉnh đầu được. Cho nên nhiều người còn tu mà còn sân hận giận tức người này người nọ đó, là cái hồn còn bị giam trong gan 100% như vậy, không có phát triển được. Cho nên người ta phải dùng cái tâm từ phát triển. Khi phát triển tu thiền phát triển đều là nó lên con tim, từ con tim lên nó mới thấy màu sắc. Từ con tim sắp lên nó mới thấy màu sắc được.
Kính thưa Đức Thầy, chúng con là hai người. Thể chúng con sống chung với nhau được không? Và hoặc là chúng con phải sống riêng để có thể tu tiến trên con đường tu mà tránh những sự sai lầm vô ích.
Hai người là mỗi người một vị trí. Mà biết sống riêng một vị trí để phát triển là quý. Còn nếu chung trả là tạo nghiệp thêm và sống khổ ở tương lai và mất vị trí của chính mình.
Bình thường mà càng đầy thương yêu, thấy cộng cỏ cũng thương, thấy cái gì cũng thương tự. Nắm một cái nho là phân tách ra cái nguyên lý cái sự sống của nó. Còn là cái hạnh hy sinh Bồ Tát của nó. Hạnh hy sinh của nó như vị Bồ Tát. Nó tạo ra chất lượng, nó thành một cái nho, nó hy sinh bao nhiêu sự đau đớn để nó làm cho mình. Thấy cái hạnh hy sinh của nó. cộng cỏ cũng vậy, cộng rau cũng vậy. Mình ăn mà mình không thấy cái hành hy sinh của nó, mình ăn rồi mình còn cái lý luận chấp trước đó, là mình đem nó đi giam vô trong cái xó thôi, mình có lỗi. Mình ăn rồi mà mình có cái giọng từ bi tha thứ và thương yêu, mình đưa nó đi. Nó mừng, vui rồi. Nó hy vọng qua con người được tiến hóa, mà qua con người mà trong chấp trước đó là được đi xuống. Tội nghiệp nó chứ. Mình rước cái hạnh Bồ Tát vào cái miệng mình hàng ngày, hàng giờ, mà mình không có cái tâm Bồ Tát, thành ra mở thông không được. Mở thông không được cho mình, là sao thông cho người khác. Còn thấy không? Nó rất dễ, cho nên cái phương Nam Mô A Di Đà Phật là lặp lại qua mình. Bây giờ chúng ta nói là tôi chưa hiểu, tôi chưa thấy nó, tôi không có giải thông cho nó được, thì tôi sẽ niệm Phật. Ăn rồi tôi phải niệm Phật, để cho nó được quân bình như tôi được. Phải cái thích bình đẳng nữa không? Mà thích bình đẳng càng ngày càng mở, thì cái nước là cái tiểu thiên địa này càng ngày càng giàu mà. Hào quang càng giàu. Thành là một người thường thôi. Ngồi đâu cũng vui, đi đâu cũng vui, mặc áo gì cũng vui, mà ăn món gì cũng vui. Vì mình ăn, mình thấy rằng cái hạnh Bồ Tát nó trao với mình sẽ tiến hóa như một vị Bồ Tát của tâm linh. Thì nó sung sướng biết rồi. Cho nên các đạo trước khi ăn ta phải đọc kinh. Còn mình cái cảm thức mình tích khắc đem nó đi luôn. Như nãy giờ con đi ăn tiệc nên những con thú nó quăng lên nó vô nó ăn. Bây giờ con phải đem. Vì nó là một vị Bồ Tát, nó hy sinh xương máu để chuộc lại cái tội xa xưa của nó. Mà trở lại sống với con người, hiện tại nó đang sống với mình. Nó là huynh đệ của mình. Và ta đừng tu cái gì, ta đừng đi tu giải thoát. Thì ta niệm Phật cho nó đồng hành với ta. Thì hành Bồ Tát mình, giữa Bồ Tát với Bồ Tát mới trao đổi dẫn tiến. Bồ Tát tâm linh, dẫn tiến nó tiến. Thấy không? Điều một cường cứu rỗi. Cho nên nó nhiều chuyện phải học trong buổi cô, trong lúc trao đổi. Mình nói ác ý thị phi một cái chuyện nào, mình cũng làm thư khối óc thần kinh. Và mình nhìn nhận định rõ rệt cái quân bình và không quân bình, ấy, mình lại mới là xây dựng. Thấy không? Con bây giờ phải niệm Phật nhiều. Niệm Phật con coi lưỡi răng gà răng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật một bắt lục căn lục trần phái đồng niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó mới trở lại con đường. Dùng ý niệm bao nhiêu đó, ngồi đâu rảnh làm nhiêu đó thôi, làm ơn tụi bay làm đó chừng 6 tháng mà thấy ôi sung sướng ngô vàng trong tâm. Có gì đâu mà sợ. Bỏ hết. Phải dùng niệm Phật nó mới quân bình nữa. Bởi vì hồi nào giờ lục căn lục trần con đâu có dạy nó niệm Phật. Con rầy nó không à, con không chịu dạy công chuyện nó làm. Con dạy nó ăn nữa. Hơn thua. Mà chưa dạy nó quân bình. Bây giờ con phải bỏ công con dạy nó quân bình. Thấy không? Dạy cho nó quân bình mới được. Khi mình rảnh đi làm về, mình ngồi góc mình niệm. Ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật và lục căn lục trần đồng niệm với tôi và tán linh đồng niệm với tôi. Bởi vì mỗi một tạng của con là 250 vị tùy theo. Tổng cộng 1250 vị tùy theo. Còn một mình con tu, còn có bao nhiêu người không tu, có lộn xộn nha. Còn thấy không? Trong nhà 5 người, 1 người tu, 4 người không tu, còn lộn xộn. Mà bây giờ con 1000 mấy nữa mà. Còn lộn xộn hơn. Thấy không? Thành ra cái từ quan con không có đầy đủ. Con nói ra họ nghi. Từ quan con đầy đủ thì tự nhiên con mở miệng. Cười một cái họ có phút gì. Không cần nói chuyện, không cần lý luận. Cười một cái họ cũng thích mình. Vì cái từ quan nó đi trước lời nói. Lời nói thì đi sau cái từ quan. Con hiểu không? Tại sao nhiều người đó tôi gặp ông Tám thì nhìn mặt. Bởi vì từ quan nó tàn đầy. Hả? À, bởi vì từ quan nói chuyện trước khi thầy mở miệng. Từ quan nó là nói chuyện phần hồn. Cái miệng là chậm rồi. Trễ lắm. Cái miệng là để nói cho mấy người mới tu á.
Vậy là đắc đạo.
Đắc đạo nó có nhiệm vụ làm việc.
Cho nên mình ráng mình tu, rồi mình xây dựng cái từ quan của mình để mình gặp người đó cười một chút cũng được thật. À, thứ bảy chủ nhật mình gặp anh ba mê mình giỏi, anh ngồi chơi gặp mình đi gì đó. không, mình không gỡ nhiều, gỡ ít, vì qua công phu mình không đạt nhiều cũng đạt ít, mình gỡ dân. Thấy không? Cái tâm mình nghĩ vậy thôi. Thì tự nhiên là mình được học và họ lại được học, hai bên đồng kia.
Bởi vì con tu mà không từ hàng ngày con tu đến ngày nay đó, nói thật ra thì con thấy nhiều khi con cũng sai lầm á, con đâu có dám, chỉ có biết là lo giữ pháp của thầy và con chữa mình
đó.
Chỉ bởi vì con nói với các bạn cũng vậy thôi, thân tâm mà chữa mình thôi
đó.
Rồi còn cái vấn đề mà làm việc á, thì đương nhiên nếu mà con có khả năng thì tra chuyển hay là thì con nghĩ là con cứ sai lầm và con sửa sai.
Cho nên là tùy
con nhớ thầy nhiều đó.
Chỉ có mình sai, chẳng có ai sai, thì cái thức hòa đồng nó mới có. Còn con nghĩ con đúng á, mà người ta sai là bóp méo sự thật.
Nhưng mà đôi lúc thì
mình không biết lỗi mình mà làm sao mình nói mình đúng. Thấy không? Có thế gian này người nào biết lỗi họ không? Cái tội là vô cùng, nó thay đổi, nó biến từ dạng này tới dạng kia. Nó cũng là cái tội mà đâu có thấy được đâu. Mà ai thấy được luật trời. Thấy không? À, cho nên mình phải nhịn nhục để mình phải hạ mình. Phải thua để tiến, thắng là thua là thuộc lùi. Thắng là tự cao rồi. Mình thấy không? Thì nó hay vô cùng, nhưng mà phải có tu vô gì nó phải đụng chạm vậy đó. Ở một thời gian người ta thích mình, thời gian người ta ghét mình, thời gian người ta thích mình, thời gian người ta ghét mình. Mình mới thấy được con đường thỉnh tinh của tâm, tâm nạn. Lúc gặp tối, lúc gặp sáng, lúc gặp tối, lúc gặp sáng. Mà ngày không bao giờ ngưng. Thì mình mà ngưng á, là mình chết. Thấy không? Người đi trước ta thành đạo là không bao giờ ngưng. Mà tại sao mình đi tới đó, mình nói thôi bị chán qua mọi người gặp. Không thành đạo, hiểu chưa? Có tối có sáng, bởi vì tối tôi phải học tối, mà sáng tôi phải học sáng. Thấy không? Cái ngu tôi phải học ngu, mà cái thông minh tôi cũng phải học người thông minh luôn. Thấy không? Thì tôi mới thấy rằng tôi là không bao giờ bị diệt, tôi học vô cùng mà. Thì cái sự dạy dỗ của bên trên cũng là vô cùng. Và khi tôi biết được vô cùng là tôi mới biết ông trời đi kèm tôi nhé. Nếu ông trời kèm tôi học có ai. Sự biến dạng của ông trời là giáo dục tôi. Bạn bè tôi là ông trời này. Hoàn cảnh tôi là ông trời. Xác thân tôi là ông trời là biến dạng. Nó đang dạy tôi nè. Cái xác con đang dạy con đó. Tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Nó hỏi con nhiễm cái dục cái bộ phận nào. Mà tất cả những bộ phận đó con không nhiễm á, con mới đạt cái tịnh. Nó khó chỗ đó. Cái xác con này là luật trời nó đang dạy con đó.
Cho nên thiên nhiên ở thế gian, như các bạn xuống thế gian này, con trai mới lớn lên, thấy người ta có vợ, mình cũng có vợ, chừng nào tôi mới có vợ, là cái bà vía và bên tôi đi lẫn quẩn là đi tìm, tôi gặp đó, rồi cháu hồi đó gặp, thế sao thầy thích cái bà đó, thích cái cô đó, mấy cũng cưới, có cưới giá nào cũng cưới, là mà tới được, tôi đúng ngày, đúng giờ mà tới. Nó có như vậy, thiên nhiên nó vậy. Cho nên tất cả đều đã đi luyện. Rất tinh vi của thượng đế. Rất tinh vi, không có mấy nơi nào xa lạc cả. Cho nên tin thượng đế nhiều người không có thật sự tin thượng đế đâu. Thấy ông đó ở xa. Vì thượng đế cách nghĩa là thượng đế là có. Nếu mà các bạn tin cái khả năng của bạn, bạn thật sự tin thượng đế. Mà không tin khả năng của bạn, không bao giờ bạn vỡ ra được thượng đế. Thượng đế là con đó. Cha là con đó. Mà vậy, mà mình nghe còn chưa hiểu mà. Thấy không? Cái chuyện gần nhất mà chỉ chưa thấy, mà nói cái chuyện xa hơn nhất thì làm sao thấy được. Ông Dương Thiện sinh nhờ ông tu nhiều chứ. Không phải được cơ hội gì đó. Mà ông đi ra, ông đâu gặp mặt thượng đế. Ông nghe tiếng nói thôi. Nghĩ cái thử, sư tôi nói thượng đế vô cùng đại thiên tôn, ông chỉ nghe tiếng nói thôi. Không gặp được, không phải dễ.
mình cho là khổ nhưng mà cái đó không phải khổ. Mình niệm Phật chưa đúng mức, chưa quan tâm được cái việc xảy đến với mình. Khi nó xảy đến với mình là thầy ta, thì ta có cơ hội xây dựng tâm từ bi. Xây dựng tâm từ bi là tha thứ và thương yêu, thì cái tâm nó sáng. Lúc đó chúng ta mới thấy giá trị của từ bi. Nhờ sự kích động ta mới phát hiện được cái tâm từ bi ta có. Thử làm như vậy là nó vừa đến là cũng quan tâm sự việc. Thì ta đổ đối phương cho ta không có giận đối phương. Giận đối phương như khổ. Cái này ta đổ đối phương, tâm từ bi có. Cho nên phải niệm Phật đúng mức tự nhiên này. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên. Nên ta tìm cái Nam Mô A Di Đà Phật để cái ngũ ý là chúng ta được gần Phật nhiều hơn, gần đến từ bi nhiều hơn. Thì tâm từ bi chúng ta mới được ra. Khi mà tâm từ bi không phát hiện ra, không quan tâm được việc nó đến với con, đâu có gì đâu khổ. Nó tới nó giúp mình phát triển tâm từ bi. Kích động và phát triển tâm từ bi. Và xây dựng cái dũng khí cho mình nữa. Thì phải liên tục như vậy. Gián đoạn này nó không có đủ. Khi mà con liên tục thì tự nhiên cái óc con thấy con mở mắt, con nhìn cái gì cũng nằm trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà. Những gì cũng tân tranh nhìn ở trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nắm được rồi thì mình hóa giải những sự việc tới với mình thì mình quán thông. Điển thông như cái gì? Như bây giờ thầy đang nói con nghe là điển chạy vô óc con như vậy. Mà nói bậy, nói tầm bậy tầm bạ là con cái điểm con định nó qua giải cái điểm kia thì nó không xâm nhập được, lấy gì khổ, nó làm rối loạn mình mới thấy khổ chứ, mình làm chủ tình hình đâu khổ ha. Thế cái gì ngồi đâu ta rảnh ta niệm Phật thay vì ta nói chuyện nhiều nói chuyện đời nhiều thì nào rứt trực thì nấy. Con nói ở thầy tám nói phải tâm từ bi, tôi phải từ bi mà tôi không từ bi cho lục căn lục trần, tôi không dạy lục căn lục trần đồng niệm với tôi thì nó có hạnh đức phát triển không được. Lục căn lục trần nó cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật mình thì nó mới đưa cái từ quan hạnh đức trung hợp phát triển tâm tự gì thì nó mới quán thông mọi sự việc xảy đến. Cho nên bây giờ con sung sướng khi mà buồn bực quá bắn vào đây. Để tám nó nói cái vụ gì, bùm 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 chập cho hết. Nó nói chừng 10 phút là giải hết cái câu chuyện của mình. Sao? Con để con băng nghe chừng 10 phút là xong. Chuyện đại sự của con để 10 phút, con nhắm mắt lấy con băng bỏ vô là rồi. Sướng lắm. Sướng hơn hồn tám tu. Hồn tám tu là bà tám chữ ông tám tức dư. Khóc trong lòng. Bà tám chó còn sướng như ông ngồi nhắm mắt hoài làm gì. Thì gia đình ta quá thương mình, đâu muốn mình tu cách ngu muội như vậy. Nhưng mà mình phải ý thức được người ta thương mình không có đập. Mình ý thức được gia đình người ta dày là người ta thương mình, người ta muốn mình bỏ tu. Thì cái tâm từ đây mình phát triển, mình quý là nhiều hơn. Cho nên nhiều người chửi mắng ông Tám lúc tôi như bây giờ họ thương lắm nhiều lắm thì ông Tám có ghét thương họ cảm ơn họ là ân nhân luôn thì chửi là người ân nhân chứ không người ghét mình. Cứ nghĩ họ là ân nhân rồi phá phách mình là ân nhân sao hết mình mới phát triển tâm tự nhiên mình cho họ là người thù địch không bao giờ phát triển. Niệm Phật là con có cơ hội tôn gốc từ quan với chúng con. Vắng niệm Phật mà con ôm lý luận càng nhiều càng khổ, không có thoát được. Một câu chuyện mà con dùng thanh tịnh, con hóa giải, con thật sự đạt được. Mà con dùng lý luận càng nhiều, học phát triển. Tại là hồi xưa con ở trong cái môi trường lý luận nhiều. Tại nên nó đừng có xài cái đó. Nó lạc điện con phát triển được, trên óc con phát triển. Còn mình tu rồi mình cầu có nhiều thử thách. Nhiều thử thách nhiều mà con quá giải được, sau này con đặt ngược cho nó. Cứ dịch tự tu đi, không sao. Thì nó hiểu rồi, lúc đó nó thấy chửi là cái gì? Chửi là đối phương không đa đang mang bệnh thì mình thanh tịnh mới cứu họ. Còn chửi tôi nhiều thì cứu được nhiều người không? Không, không thấy em. Chửi tôi chứ không sao. Thì mình học được cái gì cũng được và phát triển trong đời thì hay lắm, trường đời hay lắm, người ta không biết. Nên tôi người đạo không chơi người đời. Nói vậy không có người đời làm sao mà biết ông trời người tu. Hả? Thì người đời quan trọng lắm, nó làm đủ chuyện khác thường lắm. Thì người ta tu người ta mới thấy, người ta mới lập cơ sở bác ai từ đi cứu độ người đời. Còn nhờ người đời mới làm được cái đó. Không có đời là không có đạo. Còn nó con cũng như hồn đi ru lét chứ mà. Nó rớt số nào ngồi số đó yên. Không sao hết á. Chạy dần 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 rớt cái đùi vô số đó, ở số đó phát triển không sao. Không có mất cơ hội đâu. Nói cuối cùng là cuộc đời mình là hồn đi ru lét chứ không có gì đâu. Chuyên cơ nó chuyển đi nhà đừng ở vậy bay mất. Rồi phải đi xin ăn chứ làm gì. Rồi nó rớt vô cái số đó. Đó không phải chịu. Rồi từ giải quyết rồi cũng có nhà có cửa lại. Những người vượt biên ra đây là cũng như đi xin ăn chứ làm gì. Hết rồi. Bây giờ nó rớt vô số đó đi làm cu ly. Cứ làm cu ly chắc nó cũng mua được nhà. Thấy gì đó. Rớt số nào hay số đó rồi phát triển. Hay lắm. Anh trời cũng tốt thích hay lắm. Đi chạy dần dần nó quá đi cầu. Rồi phát triển. Bàm trong số. Mà bàm trong số, xét được số nào cũng có người ta đặt là mình cũng có cơ hội ăn. Đặt xét là họ bỏ, họ chán nhé, mình đâu có chán, mình cứ giữ như vậy mình đi thôi. Không có chán. Thì mình phải từ trong đó đi ra. Thì trong đó mình phải hiểu. Mình phải hiểu rõ cái chuyện trong đó mình ra mới khi mình nhớ. Thì từ trong cái động loạn, từ trong cái xác con người, cũng như từ trong cái tham dục động loạn, bây giờ chúng phát không còn tham dục, không còn động loạn, và chứng minh gì đó, bởi vì gạt khỏi cái giới kia. Có hiểu không?
Cho nên cái sự liên hệ của quyền thất tổ nó không có ai cắt đứt cái sự liên hệ hết. Nên mình tu là mình đỡ cái chỗ đó, luồng điển mình càng tới những càng thanh nhẹ, càng thanh tịnh. Vì cái sự liên hệ của quyền thất tổ, nếu mà bên ông bà này khi cho nó làm sai được kiếp trước ở ác, mình ở đây mình chỉ tu thì mình cũng quán giải được cái phần đó. Bởi vì người ta thì tối tâm người ta không thấy đường, mình chiếu một chút ánh sáng thì họ không thích tâm. Có người nào hận thù mình mà mình được cái lùi điểm mình đi lên cao và mình chủ trị được cái ngũ hành từ bộ đầu tới ngũ tạng rồi thì nó có qua nó phá mình cũng phá không được. Bởi vì mình đã từ cái giới này mình đi lên đến này, nó có tới nó có chặt ngang nó phá mình chỉ phá dưới này thôi, nhưng mà mình cũng vẫn còn ở trên này. Thành ra cái tu duy duy nó lợi là lợi vậy, là thật thực chắc. Mà nếu người nào không hành mà ý lại thì nhiễm đi tiến thôi được. Phải hạnh định là mình là người điển, mà bây giờ tôi không có điển làm sao nãy giờ tôi nói chuyện lên được. Ha? Còn cái điển ra đâu do chùa cây sắc lắng mặn nồng ở trong đó phát triển luôn. Cái luồng điển để mình có sự cảm giác giao cảm này. Còn cái linh cảm nó khác nữa về phần hồn. Nè. Cái đó là ý chí. Nè. Nó có từng lớp hết, thì cái con người nó chết rồi tại sao nó cũng mắc mũi tại người ta nhịn đủ mà lên nói chuyện không được. Mắc nó không biết đâu. Thì nó cũng như một vật vô tri biết không. Cái hữu tri mà cái biết được. Trí tri biết đau đớn đó là cái hồn. Cho nên hằng ngày bây giờ mình mang sát phạm mà làm cái gì gì bất chánh mà tâm hồn không ổn. Mà mình đã hành hạ cái hồn. Cái hồn đó phạm phải một cái tội gì mà cái lương tâm càng ngày căng sức không chịu. Cái chỗ đó là cái tội của mình, cái tìm ra cái tội như vậy. Chứ đừng có liều mạng nữa, ở cái đó ông trời làm, chính mình làm những ông trời làm. Cho nên bây giờ cái tội mình phải chịu. Mình chấp nhận cái chịu tội, chấp nhận chịu tội, cho nên xóa. Cũng như người thế gian là ở thế gian là tham sanh duy tử, tham sanh sợ chết, cái gì cũng sợ.
Bước ra khỏi cái ngũ hành,
qua ngũ hành thì đâu mình đâu có chết nữa, tại tử hoàn sanh trên bất kỳ đây hít đầy xuống đầy một chung lên bộ đầu hít cho nó ngọt thở, sau cái chết nó có cái sống như vậy. Bây giờ mình học chết trước khi chết mà nên sợ gì nữa, chúng tu thiền này là học chết trước khi chết mới hồn, người chết này là hồn lìa thể xác như vậy. Rồi đây anh xuất hồn là anh học chết trước khi chết, anh sợ ai nữa. Mình chọn một con đường là rõ ràng nha, mỗi tôn giáo xác nhận là con người có phần hồn. Thì giờ tôi phải truy tầm cái phần hồn để đi đi. Tôi không kẹt vô của cải, tôi không kẹt vô thế nào hết. Tôi có cái của còn giàu hơn của thế gian, thì cái hồn tôi được giải. Bây giờ nhiều người nói là 10 tỷ không dám trả cho anh, nhưng anh bắt được cái hồn họ có. Mà đâu có đi được. Cái luật này vậy, bao nhiêu tiền là bao nhiêu tiền, nhưng mà không có tu không có đi được. Nên cái luật công bằng là phải tu mới đi được.
Thấy cái hồn còn tham thì tham của
thì gian nó trong cái nghiệp. Mình thấy là ở thế gian mượn cái xác này để làm cho cái việc kia, cái đồng tiền này để làm cho cái việc kia, thì mình có không có công chuyện làm ngoài ra. Rồi nhiều khi mình thấy là tôi lấy được tôi cắt tư thẳng dùng tư, anh không có tiền anh ra đường sợ ăn cướp không? Hồi thì anh thấy nhẹ không, mà tiền anh nhiều thì anh thấy sợ ăn cướp gì nữa, nặng ha. Cái gì khổ đó, khổ về cái đó. Còn mình thấy đồng tiền có thằng đế cân như thế này, tôi làm này làm này, bây giờ anh có tiền, anh phải có tiền mới nuôi con anh được. Anh phải cứ để đó, anh cầu cho tôi phải cầu hận sự lo nuôi con, chứ không phải lấy đồng tiền này tôi xài bậy. Không lấy đồng tiền để làm điều ác. Sao? Tôi lấy đồng tiền này tôi làm điều thiện, tôi giúp con đi thành tài. Đó là đạo đức của gia đình đó. Mình làm đúng nó thôi. Mình biết đây là ông trời cho mình. Có nhiệm vụ phải vì con mình. Vì vợ vì con phải còn làm gì. Không có gì, không có gì phản cảnh. Mỗi cái gia đình một chút là cái thí điểm cho mình tiến qua. Mà không biết lo là bị thất bại. Thì mình xuống địa ngục như đạo đức gia can không có là cũng ở tù. Ông cha có tiền mà không lo cho con, không có cái hạnh hy sinh vì con thì ông cha đó cũng ở tù. Có tiền đi lấy vợ bé ăn nhậu, bỏ bê vợ con, cái đó là ở tù chắc luôn. Giam luôn. Trên bất cứ một cái ngành nào nó cũng có đạo đức hết. Mình cứ thực hiện đúng trong đạo đức là mình không có tội. Mà thực hiện sai đạo đức chắc chắn là tội. Mình tất cả ở thế gian này học cái ngành nghề nào cũng là thượng đế an bài chứ không phải con người đang ngồi. Mình có tưởng lầm là anh A ăn đây hay không hả? Có cái program này từ lâu, sắp đặt từ lâu. Mỗi người một tính chất, một ngành nghề rõ ràng. Tu học bao nhiêu năm cũng có chừng. Tới đó thì không đậu, cúp gì, không có cho ơn. Rộng lắm. Đi ra khỏi trường, đây là cái trường học. Nhiều người nói là tôi được tự do, cần ấm trời, tôi có tài, tôi đâu có sợ. Nhưng mà đùng ra cái chết. Thường ra không ra cái bệnh gì hết. Bệnh không có đáng chết thôi. Nhưng mà phải chết. Cho nên những người đang ở ngay thế gian, ở nhân gian này mà chưa hiểu cái tình cảnh ở thế gian, ai thấy rõ hết, đây rồi sẽ có những vị thiên liên người ta thăm thế gian, người ta viết ra cuốn sách, những cái gì ở thế gian, những cái bí mật ở thế gian họ cũng viết ra được. Cho nên lúc đó mà mấy người đọc được á, nhưng mà dân gian du ký, người ta đọc được rồi đó. Người ta mới vỡ lẽ là trời ơi, tôi ở trên mảnh đất mà tôi không hiểu được ở mảnh đất. Cho nên cuộc đời mình mấy chục năm chưa học cái gì đâu. Cho nên người ta phải luân hồi có người cả ngàn kiếp. Cho nên nhiều tôn giáo cũng như tu đi rồi đi lên thiên đàng, nhưng mà rốt cuộc cũng phải xuống địa ngục. Tại sao có cảnh địa ngục? Cái cảnh thật hỏi để cho con người trở về thật thà, nhưng họ mới được lên thiên đàng. Địa ngục không phải là chỗ sâu để trị và cứu. Cho nên hiện tại chúng ta ở thế gian mang cái thể xác này đang bị trị và có hy vọng được cứu. Thì chúng ta có cơ hội tu luyện và nghiên cứu để đi tới vô cục. Thì nếu người nào liều lĩnh sẽ vượt khỏi cảnh trình trị này là sẽ xuống địa ngục đi trình trị tiếp. Rồi nó mới thức tâm. Cho nên có luật trời thì nhiều người nó không có luật trời là sai. Thế gian mà còn có luật mà. Vì ông trời không có luật. Cho nên nhiều khi mình làm cái điều gì sai quấy thì lương tâm căng dứt tôi ngủ không được. Đó là cách hình phạt trực tiếp. Ở thế gian bây giờ còn cái sự cạnh tranh mê lầm, ganh ghét lẫn nhau, rồi tạo ra cái nghiệp chướng qua nhiều. Nếu mọi người biết chuyện tình thương và đạo đức sung sướng biết là bao nhiêu ở thế gian này. Bây giờ chúng ta thấy rằng quần áo chúng ta mặc cũng không hết, cơm chúng ta ăn cũng không hết, cái gì cũng dư hết, nhưng mà cứ là than với trời đất hòa. Cho nên tương lai bắt buộc phải có chiến tranh nếu con người chưa thức giác. Tại sao có ông trời, có Chúa mà lại cho xảy ra chiến tranh? Thì Chúa phải trừng trị rồi cứu luôn. Cho nên cái chuyện đó không tránh khỏi được. Nhưng mà tùy nó nhân gian thức tâm tu thì mới tránh khỏi được. Như vậy chúng ta bao nhiêu người đi thương yêu nhau, nấu nồi cơm, ăn chút đỉnh đồ, cũng sống cũng vui. Nhưng mà họ phân giai cấp rồi, ăn bao nhiêu đó họ nó không đủ, họ nó có chiến tranh. Ở thế gian nó cứ có chủ nghĩa này, cạnh tranh với chủ nghĩa kia hoài. Nhưng mà có cái đối tượng đó, mới có cơ hội thức tâm. Thấy cái gì cũng khó, nhưng mà chúng ta hành rồi chẳng có cái gì khó hết. Chỉ có ý chí là quan trọng là thôi. Nên chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất, đang mang xác và học khổ, hoặc là sức hòa tan trong khổ mới giải được khổ. Nên nhiều người tu thiền xét được cái điểm xuất bộ đầu, đối với vấn đề ăn nó không cần thiết nhiều. Thì đối với người thế gian cho đó là người đó là khổ, nhưng mà kỳ thật người hành giả cảm giác sung sướng. Cho nên người tu có phương pháp thì đi trong thực hành, giải giới và đi lên. Để ngộ cái vô cùng. Nếu chưa giải giới vẫn chưa biết sự vô cùng. Cho nên tại sao chúng ta cứ nói điển, 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 điển mới là chuyên qua mau lệ mà thôi. Cho nên ý mình về động thì trên kia biết rồi. Cho nên những người mà thực hành về phương pháp vô vi này thì phải trụ tinh khí thật. Cho nên người nào mà hao phí ba cái đó thì không có điển được. Cho nên lần rồi người ta kêu thì bằng giải giới ra dọn cái cơ quan này lên thành này, cơ quan tình dục dọn lên trên vô đạo, lấy gì chứng minh nó đã dọn? người tu về vô vi đói bụng mặt nọ. Còn người thường đói bụng mặt xanh. Cho nên mình thấy nó đã đổi rồi. Nhưng mà phải mượn cái hít thở đó mới là giờ nó đi được. Pháp luân thường chuyển. Nhưng nhiều khi mình lỡ bị đói bụng, đi xe, đi cộ, không có ăn, mua không có bánh trái, mình hít thở một hồi nó no. Nên những người mà ở trong thám tù mà biết được cái pháp này nó lợi ghê lắm. Nên uống nước không mà chịu hít thở, bởi vì thủy điển tương giao, nước với điển nó tương giao. Mà uống nước vô chịu hít thở mà âm nhiều. Cho nên ở Việt Nam có cái pháp nhịn đói, chịu uống nước không. Cho nên người ta vẫn đi làm. Con người có nhịn đói, có thể nhịn đói 2 tháng, vẫn đi làm không ạ. Nên những số người đó đã thực hiện về cái nhịn đói đó, vượt qua cộng với cái pháp này, là thấy khỏe. Cho nên muốn bớt tình dục, cố gắng làm pháp luân, nó mới bớt ăn. Vì cái tình dục nó có bậc thờ. Giai đoạn đầu thấy khó khăn, nhưng mà làm qua rồi thì hết. Cho nên muốn bước vào điển giới phải thực hành. Về điển, đối với những người tu cảm giác trên bộ đầu rút xuống lúc đó mà muốn nó rút xa hơn nữa, thì vật chất hơi bớt. Bớt cái dưới này nhưng mà ăn trực tiếp. Bởi vì thanh khí điển qua sanh vạn vật.